Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Tại sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump. Tiếp theo là tường trình Người Việt trẻ ở quận Cam hướng về bầu cử giữa kỳ. Kế đến là bình luận Hãy từ bỏ Đảng Cộng sản. Tiếp đến là phóng sự Nghề làm bánh tráng phơi xương trảng bàn. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng các cử tri Mỹ gốc Việt cho VOA biết chính các chính sách cứng rắn của chính quyền Hoa Kỳ đối với khối cộng sản, đặc biệt là Trung Quốc trong hai năm qua, là nguyên nhân chính khiến họ càng ngày càng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị học khu Grand Road, bang California, và là một nhà hoạt động tích cực của Đảng Cộng hòa trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ từ nhiều năm qua, cho VOA biết nhận định của ông về lý do nhiều người trong cộng đồng có xu hướng ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Trong thời gian qua, cộng đồng Việt Nam, các cử tri Việt Nam vẫn tin rằng Tổng thống Donald Trump đã làm được nhiều chuyện mà chống lại cái khối của mà họ gọi là cộng sản chẳng hạn, như là Trung Cộng. Quan tâm của họ trước mắt là Trung Cộng, và sau đó là Nga. Và đương nhiên bên cộng đồng Việt Nam họ cảm thấy rằng bên phía Tổng thống Donald Trump sẽ làm nhiều chuyện để mà liên quan tới cái vấn đề tự do tôn giáo, sức dân trên thế giới, cho nên cái và ông ta sẽ mạnh về quốc phòng sự, và những cái đó là yếu tố nó hỗ trợ cho cái gì mà cộng đồng Việt Nam muốn từ nhiều năm trước, như là dưới thời của Tổng thống Ronald Reagan chẳng hạn. Đó là do sao nó giải thích được là cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam đối với Tổng thống Donald Trump vẫn cao hơn với các sắc dân ở châu khác.
Vào đầu tháng 10, một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất có số đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ cao nhất đến 64%, trong khi chỉ có 24% cử tri gốc Hoa ủng hộ ông. Từ bang Texas, ông Nhất Nguyên, người vừa tham gia một cuộc vận động với hàng chục ngàn người ủng hộ Đảng Cộng hòa do Tổng thống Donald Trump chủ trì tại thành phố Houston hôm 20 tháng 10, cho VOA biết.
Cho đến hôm nay thì cái điều vấn đề ủng hộ ông Trump là tôi ủng hộ tuyệt đối. Trong thời gian gần đây, ông ta có những cái chính sách rất là mạnh mẽ đối với cái chính quyền Trung Cộng. Và chưa nói, một mặt là chúng ta thấy cái đất nước Trung Hoa, Trung Cộng, đặc biệt là Trung Cộng, thì họ đã đưa người dân đến những nơi khốn cùng giống như Cộng sản Việt Nam chúng ta. Và theo cái thiện ý của tôi thì nếu mà Trung Cộng yếu đi thì có thể nó có lợi cho cái vấn đề đấu tranh về nhân quyền. Đó là thêm một lý do nữa mà tôi ủng hộ ông Trump rất là mạnh mẽ.
Đồng nghị sĩ Nhất Nguyên nói thêm.
Thì với một người đã ủng hộ Đảng Cộng hòa từ lâu nay, nhưng mà đặc biệt là trong thời của Tổng thống Trump, tôi thấy ông là một người Tổng thống đã từng nói những gì ông ta làm và cố gắng làm những gì ông ta đã nói. Đó là cái vấn đề chúng ta phải thấy rất là tôn trọng. Đó là lý do để tôi support, mà không những tôi support ông Trump hôm nay, mà ngày khi thời kỳ mà tranh cử tổng thống, tôi cũng là người bầu cử cho Trump.
Ông Nguyễn Quốc Lân nói, chính việc Washington mạnh tay ngăn chặn sự bành trướng bá quyền của Bắc Kinh là điểm mấu chốt để cử tri Việt ủng hộ ông Donald Trump.
Tôi nghĩ Việt Nam họ vẫn kỳ vọng Tổng thống Donald Trump để mà Trung Quốc họ nghĩ có thể ngăn cản được cái sự bành trướng của Trung Cộng để bảo vệ Biển Đông cho Việt Nam. Và họ hy vọng rằng với cái sự mạnh tay như vậy thì hoặc là Việt Nam sẽ cản trở được cái sự thân thiện giao hảo giữa Tổng thống, giữa nhà nước Việt Nam đối với Trung Cộng, ngăn chặn cái sự gia tăng đó, cũng như là để mà chống cản lại cái sự phinh hướng đi về hướng cộng sản của cuộc chiến Việt Nam. Và cộng đồng Việt Nam nói chung họ rất kỳ vọng vào Tổng thống Donald Trump có thể làm được chuyện đó, thì họ hỗ trợ cái sự mạnh tay hơn của chính phủ
Đọc giả VOA tên Liên Hoa Quỳnh nêu nhận định, sau 2 năm, Tổng thống Donald Trump đã làm tốt công việc của ông, kinh tế phát triển, thất nghiệp giảm, ngăn chặn Trung Quốc, điều chỉnh các hiệp định thương mại. Ông Trump rất cứng rắn, khôn khéo, tài năng, nên tôi ủng hộ. Một độc giả tên Hoàng Lộc bình luận trên VOA. Đảng nào lên làm tổng thống thì họ tung hô đảng đó, trong khi đảng Dân Chủ mới là đảng lo cho đời sống đại đa số người dân Mỹ và người nhập cư. Họ có được cuộc sống như ngày hôm nay trên đất Mỹ hay không cũng là do đảng Dân Chủ. Ông Tạ Trung, Chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ ở quận Cam, bang California, cho VOA biết, nếu các cử tri tìm hiểu kỹ hơn các chính sách của Tổng thống Donald Trump thì họ sẽ thay đổi quan điểm.
Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta mà chờ một thời gian đó, những cái người mà ủng hộ ông Donald Trump đó, những người cầm quyền, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì nếu họ thấy những cái policy, những cái sắc lệnh của ông Executive Order của ông đưa ra, ví dụ như trường hợp là public charge, là những cái điều mà nó gần đây ông đưa ra, thì nó rất là ảnh hưởng, rất là impact. Tại vì tới giờ phút này người ta chưa hiểu những cái policy của ông ta. À, đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái người có kiến thức trong cộng đồng cần phải educate, cần phải give những information đó cho đồng bào chúng ta biết là ông đã làm những cái điều gì tốt cho quốc gia, cho đặc biệt là cho những cái quyền lợi của cái người Việt chúng ta, hoặc là ông làm những cái điều ảnh hưởng tai hại đến quyền lợi chúng ta. Những cái điều nếu mà những cái người Việt chúng ta mà họ nhận thức được những cái policy của ông, những cái sắc lệnh, những cái đặc biệt là những cái điều lệ hoặc là những cái luật mà Đảng Cộng Hòa đưa ra, thì họ, chúng tôi nghĩ rằng cái này nó sẽ thấp hơn.
Khi được hỏi về các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump có phải là nguyên nhân khiến cử tri gốc Việt ủng hộ ông Trump hay không, ông Trung Tạ nhận định.
Tôi nghĩ cái điều này là đúng anh. Tại vì anh biết, cũng biết người Việt chúng ta có cái tinh thần quốc gia rất là cao. Nhưng mà đặc biệt là chống lại người Tàu này nọ thì tôi không nghĩ là ngay cả những cái người Cộng hòa Dân Chủ người ta còn ủng hộ. Nhưng mà cái đó thì chỉ là một cái chính sách mà thôi, anh biết không? Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà vì một cái chuyện đó để mà ủng hộ những cái policy của ông toàn bộ như vậy thì chúng tôi nghĩ misleading cũng không nên.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Người Mỹ gốc Việt cấp tiến có trụ sở ở quận Cam, nơi tập trung nhiều người gốc Việt nhất ở Hoa Kỳ, chia sẻ.
Thực tế là chắc cũng nhiều người Mỹ gốc Việt support ông Trump là tại vì ông là tổng thống thường thường được có nhiều người bên vực. Và thứ hai là ông là Đảng Cộng Hòa và người Mỹ gốc Việt nhiều người thích Đảng Cộng Hòa tại vì hồi xưa họ nghĩ là Đảng Cộng Hòa là đảng giúp đỡ họ chống cộng. Dù là ngày nay cái tình hình đó bây giờ nó khác hẳn tất cả.
Độc giả VOA Trung Nguyễn viết, trước đây tôi không bầu cho Tổng thống Donald Trump, nhưng từ khi ông làm Tổng thống Mỹ, kinh tế Mỹ đi lên, người dân có việc làm rất nhiều, uy tín nước Mỹ hơn những đời Tổng thống trước, tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ Tổng thống. Độc giả Dũng Trần viết trên trang VOA, Tổng thống Donald Trump mới thực chất là người chống cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Cụ thể hơn là ông không múa mép như các đời tổng thống tiền nhiệm mà bắt tay vô làm và làm liên tục toàn chuyện ấy, lấy lại công bằng cho mọi người cô thế trên cả thế giới, một mẫu lãnh tụ hiếm có từ trước đến nay. Bác sĩ Mai Khanh Trần, ứng cử viên quốc hội thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho địa hạt 39 tiểu bang California, người phản đối chính sách chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, nói với VOA. Trong các cuộc phỏng vấn của VOA với các cử tri gốc Việt thuộc cả hai thế hệ, rất nhiều người cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Tất cả những người Việt thuộc thế hệ thứ nhất nói với VOA rằng họ hài lòng với những thành tích của Tổng thống khi nêu ra các vấn đề về kinh tế Mỹ và lập trường cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Trong khi đó, tất cả những người Việt thuộc thế hệ thứ hai mà VOA phỏng vấn nói họ quan tâm đến vấn đề cư trú, chăm sóc y tế và kiểm soát giá thuê nhà ở và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân Chủ.
Timothy Fan có nhiều điều để nói. Từ trong sâu thẳm, anh cảm thấy căm tức, phẫn nộ, bực bội. Anh hối tiếc mình đã không hoạt động chính trị sớm hơn vài năm trước. Như thể điều đó đã có thể phần nào giúp biến đổi được thực tại. Anh trách mình và những người đồng đảng Dân Chủ của mình tự mãn quá sớm. Sự tự mãn đã khiến ứng cử viên tổng thống mà anh ủng hộ thất bại cay đắng vào năm 2016. Đó là một sự kiện khiến anh đau buồn. Trong những tháng cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử năm đó, Anh là chuyên viên dữ liệu cho một tổ chức chính trị chuyên gây quỹ để hỗ trợ ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Giờ thanh niên gốc Việt 29 tuổi này đang quyết liệt hoạt động chính trị hơn bao giờ hết, trong khi tư tưởng của anh trở nên cấp tiến cực độ. Và anh tự hào vì điều đó. Trong vai trò giám đốc hoạt động chính trị của Hội Đảng viên Dân Chủ Trẻ Quận Cam, anh tổ chức tuần hành và tập hợp biểu tình trên đường phố hay xuất hiện trong những buổi tiếp xúc cử tri tại các hội đồng thành phố ở Quận Cam, miền nam bang California. Mục tiêu của anh, những chính sách di trú gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Sát cánh với những nhà hoạt động thuộc những sát dân khác, anh ủng hộ tư cách pháp lý cho những người nhập cư được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ, đòi xóa bỏ cơ quan thi hành di trú và hải quan ICE vì những vụ bắt bớ tăng cường nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp, kêu gọi các thành phố ban hành luật che chở những người này và lên án việc chia cắt các gia đình di dân ở biên giới với Mexico. Và khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11 đang tới gần, anh nỗ lực nhắm tới một mục tiêu cấp thiết hơn, vận động cho các ứng viên Đảng Dân Chủ vào Hạ viện Hoa Kỳ. Anh nói với phóng viên VOA, đất nước này và những người trẻ của đất nước này xứng đáng được hưởng nhiều hơn rất nhiều những gì mà phe Cộng Hòa đã có thể mang lại khi họ nắm quyền. Timothy Phan về nhiều mặt là điển hình của một thế hệ người gốc Việt ở Quận Cam, nơi mà cộng đồng người Việt tập trung đông nhất ở Mỹ và ngoài Việt Nam. Họ là con cháu của thế hệ người tị nạn đến Mỹ sau năm 1975, sinh trưởng tại đây và hòa nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội bản xứ. Trải nghiệm chiến tranh về cuộc sống dưới chế độ Cộng sản không còn là mẫu số chung định hình bản sắc của phần lớn những người gốc Việt trẻ này nữa. Với rào cản ngôn ngữ và văn hóa được xóa bỏ, thế hệ người Việt thứ hai sống tản mát khắp Quận Cam thay vì tập trung trong một cộng đồng khép kín như thế hệ thứ nhất, và vì vậy họ ít gắn bó với cộng đồng hơn. Nhưng sự tương tác của họ với các sắc dân khác góp phần định hình thế giới quan của họ như một thành viên cho cộng đồng người Mỹ gốc Á, và rộng hơn là công dân trong một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa. Về mặt chính trị, thế hệ người Việt thứ hai có khuynh hướng cấp tiến hơn thế hệ thứ nhất, vốn có quan điểm chống cộng kịch liệt và bảo thủ về mặt văn hóa và xã hội. Những người Việt trẻ nhìn vào chủ trương chính sách của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ và quan tâm tới nhiều vấn đề chính trị ở Mỹ hơn thay vì chỉ một số vấn đề cụ thể như thế hệ thứ nhất. Theo Linda Trịnh Võ, một chuyên gia về cộng đồng người Việt ở Quận Cam và là giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại Đại học California ở Irvine. Những khác biệt về thế hệ càng đậm nét hơn trong thời đại Trump. Những luận điệu và chính sách của Tổng thống Cộng hòa này giành được sự tín nhiệm cao nơi nhiều người Việt thế hệ thứ nhất, nhưng khơi lên sự phẫn nộ từ những người trẻ thế hệ thứ hai. Và điều này có phần chắc sẽ là động lực thúc đẩy nhiều người Việt trẻ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tới. Giáo sư Linda Trịnh Võ nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây qua điện thoại. Đôi khi thế hệ trẻ hơn, thậm chí các học sinh của tôi không tham gia vào chính trị, nhưng vì luận điệu chống người nhập cư và chống di dân của chính quyền này, họ nhìn thấy chính họ. Thế hệ trẻ hơn nói chung và kể cả người trẻ gốc Việt đang tham gia vào chính trị, bầu cử nhiều hơn so với trước đây. Họ nhìn thấy những chính sách có tác động tiêu cực đối với nhóm dân của họ và cộng đồng của họ. Trong vòng bỏ phiếu sơ bộ vào tháng 6, Quận Cam chứng kiến tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ cao nhất trong ít nhất 2 thập niên qua, báo The Orange County Register đưa tin, với số lượng phiếu bầu tăng 78% so với vòng bầu cử giữa kỳ sơ bộ năm 2014 và gần bằng mức tổng tuyển cử năm đó. Cử tri trong nhóm tuổi 18-29 vốn có khuynh hướng ngả về Đảng Dân Chủ, nhưng có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất so với tất cả các nhóm tuổi trong các cuộc bầu cử giữa kỳ, có thể sẽ bỏ phiếu đông đảo cho năm nay, theo một phân tích các cuộc khảo sát khác nhau trên toàn quốc. Đó là điều mà ứng viên Dân Chủ Nguyễn Thu Hà nói, bà nhận thấy trên thực địa. Hiện đang tái tranh cử ghế nghị viên thành phố Garden Grove, nơi nhiều người Việt sinh sống. Bà cho biết những người dưới 30 tuổi trả lời điện thoại vận động cử tri của bà trong mấy tuần qua nói rằng năm nay họ nhất định sẽ đi bỏ phiếu. Bà nói với VOA qua điện thoại, con số những người trẻ trên danh sách rất là đông. Và nói thêm rằng bà cũng tham dự một số sự kiện vận động cử tri trẻ tuổi mà số lượng người tham dự rất lạc quan. Trong các cuộc phỏng vấn của VOA với các cử tri thuộc cả hai thế hệ, tất cả đều cho biết họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11, nhưng sự tương phản hiện rõ khi họ được hỏi những vấn đề quan tâm hàng đầu của họ là gì khi cân nhắc các ứng viên trên lá phiếu. Tất cả những người Việt thế hệ thứ nhất trả lời bằng tiếng Việt và nêu ra nền kinh tế, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và lập trường cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc. Họ hài lòng với thành tích của Tổng thống và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa. Trong khi đó, tất cả những người Việt thế hệ thứ hai trả lời bằng tiếng Anh và nói họ quan tâm đến vấn đề di trú, y tế và kiểm soát giá thuê nhà ở. Đa số bất mãn với hiện tình đất nước và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên dân chủ. Phan Việt Thái, 37 tuổi, nói cô hiểu và chia sẻ một số mối quan tâm của những người Việt thế hệ trước, nhưng không phải tất cả. Đó là vì cô xem mình là người Mỹ trước tiên hơn là người Việt Nam. Cô nói với VOA qua điện thoại. Những vấn đề nhân quyền rất quan trọng, nhưng đầu thời thế hệ trước thiếu hiểu biết khi nói rằng chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa vì họ mạnh tay với Cộng sản. Họ không nhận ra rằng Đảng Cộng Hòa không cổ suý nhân quyền ở nhiều nơi trên thế giới và ở Mỹ. Việt Nam sẽ không bao giờ quay trở lại thời không Cộng sản hoặc ít nhất là trong tương lai gần. Cô nhấn mạnh. Nữ luật sư sinh sống ở Santa Ana cho biết cô đăng ký theo Đảng Dân Chủ vào năm 2016 và trước đó không theo đảng phái nào. Cô nói cô sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 này, không hẳn vì hào hứng mà là vì tức giận. Sự tức giận này đã góp phần tạo nên một cơn sóng thần dân chủ đang đe dọa quét qua khắp nước Mỹ. Trong một chỉ dấu mới nhất cho thấy cường độ của nó, những báo cáo trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy các ứng viên dân chủ vào Hạ viện áp đảo các nghị sĩ Cộng hòa tại chức đang tái tranh cử trong cuộc đua gây quỹ trong quý 3. Điều mà giới phân tích độc lập nhận định là chưa từng có tiền lệ và giúp nâng xác suất về dân chủ giành lại Hạ viện tăng cao hơn một chút. Tại quận Cam, ba địa hạt quốc hội vốn là thành trì truyền thống của Đảng Cộng Hòa hiện đang lung lay nghiêm trọng. Môi trường chính trị ở đây vốn đang biến chuyển vì thay đổi cơ cấu dân số theo hướng đa dạng hơn với khối cử tri trẻ hơn và ít bảo thủ hơn. Giờ càng trở nên bất lợi cho các ứng viên Cộng Hòa vì nền chính trị quốc gia phủ bóng đen xuống các cuộc chạy đua ở địa phương. Tresilla không hài lòng về tình hình hiện thời của đất nước, nhưng cô hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ mang tới sự thay đổi. Cô gái 23 tuổi này là giám đốc điều hành của VRISE, một tổ chức do cô sáng lập vào đầu năm nay để hỗ trợ và củng cố sự tham gia dân sự và các nỗ lực tổ chức đối với cộng đồng người Việt ở quận Cam. Cô đang vận động một khối cử tri người Việt mà cô nói là bị bỏ quên trong cộng đồng, những người thuộc thế hệ thứ nhất lo lắng về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng ngày của họ. Cô nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Tôi nghĩ nhóm người không được chú ý nhiều là những người muốn bỏ phiếu thường xuyên hơn, muốn thể hiện lập trường cấp tiến về những vấn đề chúng tôi đang bàn luận. Cô kể rằng cô và các tình nguyện viên khác đã dành mấy tháng kể từ đầu tháng 8 để đi gõ cửa các hộ dân ở hai thành phố Westminster và Garden Grove và nói chuyện với nhiều người Việt thế hệ trước về chuyện thuê nhà ở. Cô nói các cuộc nói chuyện cho thấy rất nhiều người thu nhập thấp, chật vật xoay sở với giá thuê nhà tăng cao, trong khi trợ cấp thuê nhà của chính phủ liên bang không đủ chi trả vì nguồn ngân quỹ eo hẹp. Biện pháp kiểm soát giá thuê nhà được nhiều người ủng hộ, cô nói. Mọi người đã sẵn sàng bỏ phiếu và muốn thấy sự thay đổi. Thật ra có rất nhiều sự tương đồng ở những vấn đề mà họ quan tâm và ở mức độ mà chúng tôi muốn đi bầu, dù là người già hay trẻ. Jim Nguyễn, một luật sư 27 tuổi ở Santa Ana, là một trong những người Việt trẻ có lập trường bảo thủ hơn những người trẻ khác mà VOA tiếp xúc. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 10, anh nói anh chưa tìm hiểu kỹ các ứng viên và chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Nhưng anh từng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016 và hài lòng với luật cải tổ thuế mà phe Cộng Hòa thông qua vào cuối năm ngoái. Anh thăng phiền về sự chống đối của phe Dân Chủ đối với mọi chính sách và chủ trương của Tổng thống, điều mà anh gợi ý là đang làm suy yếu truyền thống hợp tác lưỡng đảng của chính quyền Mỹ. Anh cho biết, tôi cảm thấy tình hình bây giờ giống như là bọn mình chống lại bọn chúng vậy. Anh nói trong một cuộc gặp gỡ ở Santa Ana vào một buổi chiều đầu tháng này. Dù bạn có đồng ý với Tổng thống hay không, thì cũng nên ủng hộ ông ấy. Đó là người mà người dân đã bầu chọn. Nhưng đối với những nhà hoạt động cấp tiến như Timothy Fan, chiến tuyến đã phân định rạch ròi. Nói chuyện với VOA sau đó trong cùng ngày, anh khước từ tìm kiếm những điểm chung với những người mà anh đã xác định là đứng bên kia chiến tuyến, và nói anh không bận tâm về một đất nước bị phân cực trầm trọng dưới thời của ông Trump. Anh cho biết, tôi sẽ chiến đấu hết mình vì chủ trương cấp tiến. Tôi sẽ không khởi đầu từ một vị trí thỏa hiệp. Anh rời quán cà phê và nhanh chóng di chuyển sang một nhà hàng gần đó. Một buổi giao lưu với các nhà hoạt động khác do Hội Dân Chủ của anh đồng tổ chức sắp sửa diễn ra. Một vài người lác đác xuất hiện. Tìm một chỗ ngồi, anh gọi một ly trà nóng để giải cảm và bật điện thoại xem lịch trình. Một sự kiện đợi anh ngày mai ở trên đường phố.
Hãy từ bỏ Đảng Cộng sản là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Trong thực tế, chưa có ai từ bỏ Đảng mà bị mất sổ lương hưu, vì nếu chính quyền cắt sổ hưu của người bỏ Đảng là vi phạm pháp luật. Sau tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam rất mạnh mẽ, từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy, của nhà văn Nguyễn Ngọc. Giáo sư Chu Hào, đương sự chính đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đe dọa kỷ luật vì tội, suy thoái tư tưởng và tự diễn biến, đã thực sự là một cuộc cách mạng đối với bản thân ông. Ông nói, càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông phát biểu trong tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản, ký ngày 26 tháng 10 năm 2018 và được công bố 3 ngày sau đó. Càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Rất chia sẻ và xin chúc mừng nhà khoa học Chu Hào, nhà văn Nguyên Ngọc và những trí thức khác đã xác quyết từ bỏ đường về nô lệ và phản dân hại nước. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2018 đã có ít nhất 11 người tuyên bố bỏ đảng. Nếu lấy mốc thời gian từ đầu năm 2013 là lúc bùng nổ phong trào kiến nghị 72 với khá nhiều nhân sĩ trí thức xuất thân từ lòng đảng, đòi bỏ điều 4 hiến pháp để chuyển sang đa đảng, một số ít người dám công khai từ bỏ đảng từ đó đến nay đã chỉ làm nên một bức tranh ly khai phơn phớt. Con số từ bỏ quá ít ỏi so với gần 4 triệu đảng viên đăng ký trên sổ sách của đảng đã phản ánh tâm thế e ngại và e sợ vẫn bao phủ trong tâm não tuyệt đại đa số đảng viên. Mặc dù nhiều người còn giữ thẻ đảng, thừa nhận đã quá chán ngán chế độ chính trị và hầu như mất hẳn niềm tin vào đảng.
Do bị gò bó bởi kỷ luật đảng và sợ ảnh hưởng đến vị thế chính trị lẫn công việc, nên rất hiếm trường hợp đảng viên dám ra đảng trong lúc còn làm việc, mà chỉ đến khi nghỉ hưu mới có một ít người dám xé rào. Cho tới nay, đây vẫn là một tâm lý bao phủ lên gần 4 triệu đảng viên. Nhưng có một thực tế là ngay cả một ít đảng viên hưu trí từ bỏ đảng lại không hẳn xuất phát từ thái độ dứt khoát chia tay ý thức hệ hoặc phản kháng với một đảng tham nhũng, mà do những người này đã có những hoạt động bị đảng quy kết là đa nguyên, thậm chí ủng hộ các thế lực phản động, nên cấp ủy đảng gây sức ép khai trừ họ. Để tránh bị hạ nhục, những đảng viên này đã chủ động tuyên bố ra đảng trước khi bị khai trừ. Vào cuối năm 2013, có một đợt đồng loạt từ bỏ đảng diễn ra với 3 đảng viên, Lê Hữu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diền, sau đó là rời rạc từng người. Rất nhiều văn bản chỉ thị và công văn lẻ, chỉ đạo lẫn vận động của các cấp ủy đảng từ trung ương xuống địa phương đã bó chân những đảng viên chỉ trực chờ thoát khỏi vòng kim cô. Thậm chí còn xuất hiện một hiện tượng khó tưởng tượng nếu xảy ra cách đây 10 năm. Bất chấp một quy định của điều lệ đảng về việc đảng viên sẽ bị khai trừ nếu không đóng đảng phí trong 3 tháng liên tiếp, một số chi bộ địa phương sẵn sàng tạm ứng hoặc đóng luôn đảng phí của đảng viên, chỉ với điều kiện là đảng viên không đòi rút tên khỏi danh sách sinh hoạt đảng nơi cư trú.
Cho tới nay, công tác vận động vẫn tỏ ra hiệu quả tương đối với một số đảng viên không biết nên ra hay nên ở. Cứ thấy đảng viên nào có biểu hiện dao động tư tưởng, cấp ủy cơ quan hoặc cấp ủy địa phương lại tổ chức một đoàn đại biểu, có thể cả với thành phần ủy viên là công an, đến làm việc theo phương châm vừa đấm vừa xoa. Thể loại răn đe vừa kín đáo vừa lỗ liễu luôn theo cách, ông rút tên thì không sao, nhưng cũng phải biết nghĩ cho tương lai con cái mình chứ. Có những đảng viên chẳng mấy quan tâm đến sổ hưu, vì trong thực tế chẳng có quy định nào tước sổ hưu của những người bỏ đảng, và cũng bởi những đảng viên này đã có cuộc sống đủ sung túc sau thời làm quan, nhưng cứ nghe đến chuyện con cái chúng ta là lập tức từ bỏ ngay ý định từ bỏ đảng. Hiển nhiên một trong những lý do chính mà nhiều đảng viên không dám công khai, kể cả âm thầm từ bỏ đảng là lo sợ bị chính quyền gây áp lực hoặc trả thù. Khi thấy kết quả thuyết phục và giáo dục tư tưởng không ăn thua, cấp ủy đảng và cơ quan chính quyền liền gây áp lực bằng cách đe dọa cắt bớt chế độ hưu trí, gây khó khăn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chế độ hộ khẩu, v.v. Nhưng thường nhất là chính quyền và công an gây khó khăn đối với người thân của người bỏ đảng, đặc biệt về công ăn việc làm. Đó là nguyên do chủ yếu để những người muốn bỏ đảng phải chấp nhận bỏ đảng trong âm thầm, bị khai trừ hoặc chưa dám ra đảng. Trong khi quá ít đảng viên dám bỏ đảng, tình trạng thoái đảng lại diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam.
Phần lớn những người thoái đảng thuộc về lớp cán bộ, công chức hưu trí. Họ âm thầm không nộp hồ sơ đảng từ nơi làm việc trước đó về nơi cư trú. Và nếu sau một thời gian mà không thấy nhắc nhở, thì coi như không sinh hoạt đảng và cũng xem như đã ra đảng. Cũng có những đảng viên thoái đảng theo những cách khác, như cố ý không sinh hoạt đảng dù có tên trong chi bộ địa phương, cố ý không đóng đảng phí, cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ để chi bộ bắt buộc phải khai trừ mình. Một số đảng viên khác, vì nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình, đã đương nhiên đề nghị đảng xóa tên mình. Năm 2013, một con số thống kê chính thức của một cơ quan đảng đã cho thấy có đến 40% đảng viên nằm trong những dạng thoái đảng khác nhau tại các địa phương. Cho tới nay, hẳn tỷ lệ này còn phải cao hơn, có thể lên đến 50-60% trong bối cảnh chính trị và xã hội nhũ nhương hơn nhiều trước đây và còn chưa tới đáy. Nếu như những năm trước, có những người muốn bỏ đảng nhưng vẫn lo sợ bị chính quyền cắt sổ hưu hoặc bị sách nhiễu bản thân và thân nhân, thì với một số trường hợp bỏ đảng từ năm 2013 đến nay, đặc biệt gần đây như ông Võ Văn Thôn, cựu giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Hòa, cựu chuyên viên Ban Nội chính Trung ương, giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động, cho thấy áp lực và thủ đoạn gây khó khăn của chính quyền và công an đối với họ và những người thân giảm hẳn. Thậm chí đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ hưu trí, xuất thân từ lực lượng vũ trang như quân đội và công an cũng muốn công khai bỏ đảng. Trong thực tế, chưa có ai từ bỏ đảng mà bị mất sổ lương hưu, vì nếu chính quyền cắt sổ hưu của người bỏ đảng là vi phạm pháp luật.
Tất cả những gì mà Đảng Cộng sản thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong nhiều năm qua đã khiến cho rất nhiều đảng viên đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm. Kết quả của cơ chế lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản mà thực chất là tư tưởng một đảng độc trị và độc tài chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng không thể khác hơn là thảm cảnh như ngày nay. Chưa bao giờ tham nhũng lại trở thành một quốc nạn ngập ngụa từ cấp trung ương đến tận cơ sở, từ trắng trợn đến vô liêm sỉ và dã man đến thế. Chưa bao giờ các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị, cũng như sự cấu kết giữa hai nhóm này lại biện chứng và sâu đậm đến mức bất chấp dân tình đến thế. Cũng chưa bao giờ hố phân hóa giàu nghèo trong xã hội Việt Nam lại thê thiết và tàn nhẫn hiện thời. Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các nguồn tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi khổng lồ không thương xót đó đã đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt và toàn bộ lực lượng vũ trang. Chính vào lúc này, nền kinh tế Việt Nam đang đặt một chân vào vực thảm khủng hoảng và chỉ cần thêm ít năm nữa thôi, cơn ung hoại sẽ lan ra toàn thân để không một liều thuốc đặc trị nào còn tác dụng. Ung hoại kinh tế đang phá nát cơ thể đạo đức xã hội suy đồi toàn diện. Chưa bao giờ đạo lý và văn hóa người Việt, dân tộc Việt lại trở nên thảm thương và bi kịch như bây giờ. Tình người và mối dây ràng buộc lỏng lẻo còn lại giữa con người với nhau luôn và sẽ phải đối mặt với nguy cơ cắn xé lẫn nhau.
Ai và cơ chế nào đã gây ra thảm cảnh không thể cứu vãn như thế? Trong tâm trạng tuyệt vọng, nhiều đảng viên đã phải nhận ra rằng điều được xem là sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản đã thất bại một cách cố ý và quá cay đắng. Không những không hướng đến tinh thần công bằng và bác ái, làm tròn nghĩa vụ một nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng Cộng sản hiện thời chỉ còn là cái mà nhà văn Nguyên Ngọc đã xác quyết mạnh mẽ chưa từng có, phản dân hại nước. Đến lúc này, lời thề trung thành với Đảng Cộng sản của rất nhiều đảng viên đã bị thực tế đau đớn thẳng thừng phủ nhận. Một khi đảng đã không còn đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân, vì sao những đảng viên còn lương tâm phải tiếp tục trung thành với nó? Lời thề đó đương nhiên bị xóa bỏ. Nhưng những người xác quyết xóa bỏ lời thề trung thành với Đảng Cộng sản chẳng có gì phải áy náy, bởi lương tâm họ đã chọn nhân dân, và khi đã từ bỏ đảng, họ vẫn sống và đấu tranh theo đúng lời thề lương tâm của mình, vì nhân dân. Đất nước này, xã hội này đang tràn ngập những chỉ dấu bất ổn và chuẩn bị biến động như thời chỉ vài ba năm trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990. Khi đó, Đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử. Việt Nam cũng đang và sẽ như vậy, chỉ trong ít năm nữa, bất chấp số đảng viên được xem là trung thành, còn tới gần 4 triệu người. Và cũng chỉ trong ít năm nữa thôi, sẽ có nhiều hơn hẳn đảng viên, không vì phải chịu sức ép khai trừ, mà sẽ hoàn toàn chủ động chia tay với đảng, chia tay với một chính đảng phi nhân bản, để kiếm tìm một bến bờ mới, hứa hẹn nhân văn hơn rất nhiều.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là phóng sự, nghề làm bánh tráng phơi xương Trảng Bàng.
Để làm bánh tráng phơi xương, gạo ngâm nước rồi xay mịn như sữa, người làm bắt nồi nước sôi, vung nồi phủ chiếc khăn mỏng như cách làm bánh cuốn. tráng bánh phải đều tay, múc từng muôi bột gạo trắng rải đều trên lớp vải mỏng, hơi nước làm bột chín, lớp bột mỏng tan trong vắt và thơm mùi gạo. Bánh chín được nhấc ra trải trên phên tre, lần đầu tiên là phơi nắng rồi nướng qua và cuối cùng là phơi sương. Những giọt sương ngấm vào bánh sẽ tạo nên độ dẻo nhất định.
Bánh tráng phơi sương này thì nó nhiều công đoạn nhiều lắm. Đó, thì nó bằng thủ công không à, chứ không có làm bằng máy móc được. Ví dụ như bỏ gạo vô xay rồi bắt đầu mới tráng rồi bắt đầu mới đem đi nướng rồi mới đem đi phơi. Nếu mà trời mà ổng mà không có gió, không mưa, tháng im mái đàng hoàng thì 6 giờ có thể phơi tới 9 giờ, 10 giờ. Mà mưa gió đâu thì sáng đêm.
Bánh nướng xong, chờ đến lúc sương xuống thì đem bánh ra phơi. Đây là công đoạn quyết định thành công của bánh tráng. Vì thế, đòi hỏi người làm bánh phải có chút công phu và chịu khó. Người phơi bánh phải thức cùng bánh đợi bánh, vừa thấm sương đủ mềm. Sau khi phơi bánh được gói kỹ lại, bánh được dùng càng sớm thì càng ngon. Quá một tuần bánh sẽ bị cứng, coi như bỏ.
Rồi, chiều phơi sương nó bắt đầu là 7-8 giờ, phơi tới 12 giờ đêm. 2-3 giờ dậy tới sáng. Bữa nay thiên có, hai thiên mấy có, nắng thì nướng nhiều, mưa thì nước tràn vô là còn hãy nướng. Ôi cực lắm con ơi, cái nào mà nắng điểm đỡ, mưa là trời ơi, bưng ra vô cái nhà nước tràn vô chạy, cực lắm.
Bà Úc Tránh nói rằng khi nướng phải chịu sức nóng của lò, rồi còn thức khuya dậy sớm để phơi sương, nên người trẻ giờ đây không mặn mà theo nghề thủ công của ông bà để lại nữa. Đã vậy, thu nhập nghề làm bánh tráng phơi sương cũng vô chừng, làm nghề cũng chỉ đủ sống chứ không khá giả gì.
Cũng ví dụ như bánh tráng này thì nó chuyên dùng của nó là heo luộc, bánh canh, rồi bò, ha, cá, ha, tôm gì, hay bất cứ cái gì mình cuốn cũng được.
Bánh tráng phơi sương trảng bàn giờ đây không chỉ trên bàn ăn của những món cuốn, mà còn được chế biến thêm thắt gia vị hành tỏi để trở thành món bánh tráng trộn, bày bán ở các tiệm tạp hóa. Đây là món khoái khẩu của lứa tuổi học trò.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Vâng.
Dạ, chương trình ngày hôm nay mình tiếp nối loạt chủ đề nói về học bổng Hoa Kỳ.
Vâng.
Và các thể thức để các du học sinh nước ngoài, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, có thể xin được hỗ trợ về phần tài chánh vì học lực của mình khá ưu tú xuất sắc. Thưa giáo sư, dạ, có rất là nhiều những cái học bổng dành cho du học sinh nước ngoài mà mình đã lần lượt giới thiệu rồi, thì ngày hôm nay xin được hỏi giáo sư về các cái bước mà họ xét tuyển duyệt học bổng như thế nào để các bạn ở Việt Nam có thể hiểu cái cách thức mà chuẩn bị cho nó đúng. Dạ, thưa giáo sư, nói về cách thức xét tuyển, xét duyệt học bổng bên đây họ tiến hành ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất là nếu các bạn muốn qua đại học mà vào năm đầu tiên á, thì cách thức mà họ tuyển chọn sinh viên để cho học bổng thì cũng giống như sinh viên ngoại quốc và sinh viên quốc nội cũng giống nhau thôi.
Yeah.
Họ có những cái một cái bảng giữa điểm SAT và điểm trung bình. Thì họ có cái nó gọi là cái bảng liên hệ giữa hai cái đó, họ quyết định một cái mức học bổng như thế nào. Thì khi các bạn nạp đơn dựa theo cái điểm SAT và điểm trung bình thì có một cái bản gọi là table đó, lookup đó. Thì người ta coi cái đó xong người ta cho mình một cái học bổng theo cái phần trăm, có nghĩa là 20%, 30%, điểm càng cao thì nó càng cao hơn. Nếu mà như vậy, nếu các bạn qua học năm đầu tiên đó, thì cách thức nạp học bổng thì giống như những sinh viên khác thôi,
yeah.
Không có khác gì nhiều. Nhiều trường thì họ có những cái học bổng dành riêng cho sinh viên ngoại quốc, giống như là ở Việt Nam thì chúng ta đã nói qua rồi. Nhưng mà cái hình thức để vào năm freshman đó, con ở đầu tiên thì giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà qua cái mức thạc sĩ và tiến sĩ nó khác rất là nhiều.
Yeah.
Thì cái cách thức họ cho học bổng là qua cái sự mình đã nói qua là cái khả năng về nghiên cứu của mình, nếu mà chương trình học bổng đó nó liên hệ đến những cái chương trình nghiên cứu mà những giáo sư họ đỡ đầu họ có, hay là cái đại học họ có những cái chương trình họ khuyến khích để mà nghiên cứu vào một cái lĩnh vực nào, thì cái đó nó khác, trường mỗi trường nó có khác nhau.
Vâng. Yeah. Như giáo sư nói là cái cách thứ nhất đó là họ xét từ học lực, xét từ bảng điểm từ các bậc học trước ở Việt Nam các nước ngoài. Thì thứ nhất là xét thành tích học tập, là một cách. Cái thứ hai là xét cái công trình nghiên cứu, coi mình đã có
đây
nghiên cứu.
Đây là mình nói về chương trình thạc sĩ
cho
và
bậc
tiến
thạc
sĩ.
Thì xét công trình nghiên cứu, coi có đăng tải bài vở nghiên cứu ở đâu hay không, có tham gia hợp tác để mà nghiên cứu một cái đề tài nào hay không. Còn cái cách thức nào khác nữa không giáo sư? Thí dụ như qua giới thiệu.
Thì có thể rằng là nếu mà có sự liên kết giữa hai trường đại học thì nó dễ dàng hơn, tại vì họ không có lo lắng về cái chất lượng đào tạo của những cái đại học từ Việt Nam. Vì thế qua những chương trình liên kết giữa các đại học ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ thì sinh viên họ có nhiều cơ hội hơn, có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà nếu mà mình không học ở trường nào mà không có liên kết là không được. Các bạn cứ tin tưởng rằng nếu mà mình có khả năng tốt, học giỏi thì các trường đại học ở Mỹ họ rất là hâm mộ.
Qua các chương trình liên kết. Còn nếu mà qua sự giới thiệu của một giáo sư biết mình, giả sử như có một giáo sư ở Việt Nam, họ thấy mình rất là xuất sắc, họ có thể đề nghị qua một cái dạng học bổng nào bên đây hay không? Hoặc là một giáo sư trao đổi từ Mỹ về dạy mình ở Việt Nam, họ có thể giới thiệu mình để nhận học bổng hay không?
Cái thứ nhất, nếu mà giáo sư ở Mỹ về thì nó tốt hơn, là tại vì họ đã biết cái hệ thống ở Mỹ rồi và cái sự giới thiệu của họ nó có tác động hơn, có cái hiệu lực hơn. Nếu một giáo sư ở Việt Nam mà không có quen những cái hệ thống ở Mỹ và không có quen một giáo sư nào hết hay là trường đại học nào hết, cái sự giới thiệu thì nó không có được hiệu lực lắm. Nếu mà giáo sư ở Việt Nam mà đã có quen biết những giáo sư ở Hoa Kỳ thì cái sự giới thiệu nó rất là hiệu lực hơn là không biết gì hết. Tại vì nếu mà mình gửi một cái lá thư không từ một giáo sư cho một cái trường đại học thì chuyện đó là thường thôi. Thì ai cũng gửi được hết.
Đó là một con đường thứ ba, cách thức thứ ba, tức là qua sự giới thiệu của các giáo sư. Thế còn thí dụ như có qua những cái kỳ thi cử không giáo sư? Tại vì ở Việt Nam nói lâu lâu lại thấy có trường hợp là có một cái học bổng này đây, phải thi để chọn ra cái người xứng đáng nhất.
Ở Mỹ thì cái vấn đề thi cử không có. Họ nghĩ rằng là dựa theo những cái điểm và cái điểm thi SAT. Tại vì họ không có thì giờ để cho tất cả các sinh viên trên thế giới và quốc nội họ thi. Cái bài thi mà căn bản mà để chọn các sinh viên vào trường đại học vào năm đầu tiên là cái SAT. Mà càng ngày thì người ta không có dựa thêm SAT nữa. Những cái điểm trung bình và những cái thành tích của mình ở trường trung học là nó có hiệu lực hơn.
Rồi có một cái cách thức và qua phỏng vấn không giáo sư? Thí dụ như không thi nhưng mà phỏng vấn.
Thì thường chương trình phỏng vấn thì rất là giới hạn cho những chương trình vào học năm đầu là freshman, tại vì rất là nhiều người. Nhưng mà nếu những cái chương trình cao học mà chú trọng về nghiên cứu một cái ngành nào đó, thì những giáo sư họ muốn trước khi họ muốn nhận một sinh viên vào một chương trình học bổng để mà giúp đỡ sự nghiên cứu cho trong cái ngành đó, thì thường thường các giáo sư đó họ không có biết sinh viên như thế nào. Thường thường họ Skype hay là nói chuyện qua phone để mà biết rằng là có cái khả năng, cái thứ nhất là tiếng Anh hay không, cái nhì là cái cách đối xử như thế nào, thì trước khi họ quyết định cho một cái học bổng rất là quan trọng. Tại vì các giáo sư ở Hoa Kỳ họ những cái trường đại học lớn thì họ bắt buộc phải có những cái chương trình nghiên cứu mà được hỗ trợ của những công ty lớn hay là những cái cơ quan lớn giống như là National Science Foundation. Thì khi họ nhận sinh viên thì rất là quan trọng, tại vì những cái sinh viên đó vào họ phụ tá giúp cho những giáo sư này làm nghiên cứu và có thể viết những cái bài proposal để xin thêm những cái
tiền quỹ để mà nghiên cứu.
Thưa
giáo sư, đó là một cái cách thức khác, là qua phỏng vấn. Nhưng mà có cái chuyện là phỏng vấn đó là do là mình đã được họ duyệt rồi và họ chỉ phỏng vấn để tìm hiểu thêm mình mà thôi, hay là cái chuyện phỏng vấn đó là thí dụ như có 5-7 ứng viên và phỏng vấn để chọn ra ứng viên xuất sắc nhất, tức là phỏng vấn để mà thi cử, thì đó là gọi là thi thố tài năng.
Thì có hai cách. Một là nếu mà họ chỉ có một học bổng mà phải cho 5-6 sinh viên. Thì cuối cùng rất là khó khăn tại vì họ không biết chọn người nào. Và nếu mà cái sức lực về học hành tất cả người trong đó mà nó khác hẳn rõ ràng thì người ta chọn cái người mà giỏi nhất thì không nói. Nhưng mà nếu mà nó giống nhau hết và tương đương giống nhau thì bây giờ cái vấn đề mà phỏng vấn thì có thể là một cái yếu tố cuối cùng để người ta quyết định được cho người đó hay không.
Vâng.
Đó.
Phỏng vấn để quyết định cái tính cạnh tranh của ứng viên nào cao nhất.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà thường thì về ở thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ, chương trình cao học và tiến sĩ của Hoa Kỳ thì thường thường các giáo sư trước khi họ nhận sinh viên vào họ phải muốn tiếp xúc qua Skype hay là qua phone để biết cái cách đối xử như thế nào. Qua giấy tờ thì nó không có rõ ràng lắm.
Dạ vâng, đó là một cách khác để xét tuyển học bổng, tức là phỏng vấn. Dạ, thưa giáo sư, thế còn những cái sinh hoạt, những cái thành tích bên ngoài, những cái gọi là sinh hoạt về học lực, về gọi là khoa bảng đó, thì những cái sinh hoạt ngoại khóa này kia họ có xét để cho học bổng?
Rất là quan trọng, nó gọi là extra, gọi là
extracurriculum.
Dạ. Thì những cái sinh hoạt đó, đó, nếu mà một sinh viên mà rất là giỏi mà chỉ làm đi học mà thôi mà không có tham gia vào những cái chương trình hoạt động để giúp đỡ cộng đồng hay là tham gia vào những cái khóa để mà chuyển gọi là đào tạo về cái năng khiếu, cái lãnh đạo của mình thì cái đó là nó thiếu thốn, nhất là vào những chương trình đi vào năm thứ nhất thì cái extra curriculum rất là quan trọng. Extracurricular rất là quan trọng tại vì cái đó người ta đánh giá được cho mình là có cái khả năng về lãnh đạo trong tương lai không. Tại vì khi về làm trong một cái chương trình nghiên cứu thì những sinh viên vào đầu bắt đầu là làm việc với giáo sư, nhưng sau đó các giáo sư họ muốn những sinh viên này trở thành những người lãnh đạo để mà lo lắng cho những sinh viên sau, tại vì những giáo sư họ không có thời giờ nhiều, họ giao cho những sinh viên đã làm việc với người ta khoảng 5-6 năm thì có cái, nếu mà không có cái khả năng lãnh đạo thì rất là khó khăn để mà điều khiển những cái người đi sau. Đó là những cái chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ bên này họ cần như vậy. Còn ngoài ra thì chương trình nếu vào năm đầu thì cái đó là một trong cái yếu tố thành công cho sinh viên trong tương lai. Và nếu đi học ra chỉ là bên này nó gọi là nerd đó, chỉ biết là mọt sách mà thôi thì có thể không thành công lắm. Bởi thế những cái yếu tố quan trọng quan trọng trong cái chương sự mà họ nhận vào để cho học bổng hay không đó là qua cái extracurriculum của mình,
hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động sinh hoạt bên ngoài liên quan tới cái ngành nghề học của mình thì càng tốt. Cũng giống như những hoạt động thiện nguyện cũng rất là quan trọng. Vì có cái chí hướng hướng tới cộng đồng cũng là một cái điểm cộng cho những người xin học bổng Mỹ. Cảm ơn giáo sư, mình vừa giới thiệu về những cách thức được xét tuyển xin học bổng Mỹ. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới học bổng Hoa Kỳ hoặc là những câu hỏi khác liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận để mà giáo sư có thể trả lời trực tiếp ngay trong chương trình hôm nay nhé. Tiếp tục về vấn đề học bổng, thưa giáo sư, bây giờ mình nói về chuyện học bổng xét duyệt ra sao rồi. Bây giờ một khi mà nhận được một học bổng đó, thì cái người ứng viên đó nên hiểu là họ bị ràng buộc với cái trường hoặc là với cái cơ quan cho họ học bổng như thế nào? Có những sự ràng buộc thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu mà nhận được học bổng thì chỉ cho một trong những chương trình mà họ được nhận vào đó thôi. Nhiều người họ không hiểu rằng là cứ được học bổng rồi qua bên đó mình đổi ngành. Không được. Thì thường thường mà khi mà nhất là trong chương trình cao học, tại vì cái nhu cầu về vấn đề nghiên cứu cho một cái ngành nào đó. Bởi thế khi nhận được cái học bổng thì sinh viên họ phải biết là mình sẽ vào làm vào trong những cái lĩnh vực gì. Là qua nếu mà đổi cái ngành của mình và đổi cái vấn đề gọi là nghiên cứu của mình thì có thể là cái học bổng nó không còn có giá trị nữa. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là về những cái điều kiện mà để mà mình khi được học bổng rồi mà được được tiếp tục được
như
học bổng
đó,
thì cái thứ nhất là nhiều trường đại học họ bắt các sinh viên phải có cái điểm trung bình tối thiểu như thế nào, là 3.2, 3.3, 3.4. Cái nhiều đại học thì nó rất là dễ dàng, nếu mà các bạn qua được cái học bổng rồi thì là phải làm thế nào để mà mình khỏi bị đuổi ra khỏi trường mà thôi.
Dạ, làm thế nào? Dạ, làm thế nào ạ?
Là, tức là có phải nghĩa là học phải giỏi, dạ, học phải giỏi. Tối thiểu là có nhiều trường đại học họ nếu mà thi rớt hai lớp thì người ta bị đuổi liền. Hay là thi rớt một lớp, hay là cái điểm trung bình quá xuống 2.0, có nghĩa là D hay là C, dưới C đó là bắt đầu là bị cảnh cáo, bị probation. Và nếu mà như vậy á, nếu mà mình không có thay đổi lại cái cách học của mình để đưa ra khỏi cái chương trình probation đó, thì mình bị đuổi, và bị đuổi thì đương nhiên sẽ mất học bổng.
Dạ, vâng.
Đó. Nhiều trường đại học thì họ rất là khó khăn, từ nhiều chương trình học bổng hoàn toàn phần chẳng hạn,
dạ,
thì họ đòi rằng là phải điểm trung bình, không
cao
phải
hơn.
Cao, dạ, hơn. Nó có hai loại điểm trung bình, dạ, một cái là điểm trung bình trong cái khóa học,
dạ,
nó gọi là điểm trung bình trong cái lục ca nguyệt chẳng hạn, hay là điểm trung bình tổng cộng gọi là cumulative GPA. Thì thường thường người ta cho biết rằng là cái điểm tối thiểu để được tiếp tục những chương trình đó như thế nào. Thì tùy theo, nhiều trường đại học họ có những điều kiện khác, những đại học khác.
Yeah.
Nhưng mà nói chung thì khi mình được học bổng rồi, họ cho mình là tại vì họ nghĩ rằng là cái sức học của mình khá mới được cái học bổng đó, mà mình qua mình làm thất vọng người ta bằng cách học những cái không có học khá đó, thì người ta sẽ lấy cái học bổng đi.
Yeah. Tức là một trong những cái điều kiện ràng buộc bắt buộc, vâng, phải theo đó là phải duy trì cái học lực của mình ở cái mức
tối thiểu
là, vâng, phải trên 3 chấm...
Tùy theo những cái chương trình, tỷ dụ mà giống như chương trình học bổng mà 100% thì họ đòi hỏi rất là nhiều.
Cao hơn.
3.4, dạ, chẳng hạn.
Dạ, vâng.
Nếu mà chương trình học bổng 20%, 30% thì họ cái cần rằng là nó gọi là maintain good student, có nghĩa là good standing đó.
Dạ.
Có nghĩa là mình không có bị probation hay không bị dismissal.
Giữ được cái tiêu chuẩn trung bình thôi là giữ được.
Ngoài ra có những cái điều kiện, giống như có những cái trường đại học họ muốn sinh viên qua học ở Mỹ xong mà phải về lại cái nước của mình.
Dạ.
Giống như trường đại học chúng tôi có những cái chương trình mà các cha vào học cái trường chương trình về thần học thì học xong thì phải về.
Dạ.
Thì nếu cam đoan về thì có nhiều học bổng thêm nữa.
Dạ vâng.
Đó, tùy theo trường.
À, một, vâng, trong những cái điều kiện đó là phải sau khi học xong là, vâng, phải về nước để phục vụ đất
tại
nước của mình.
Tại vì thường thường những chương trình học bổng bên này họ không muốn sinh viên qua học xong là ở lại, tại vì họ muốn giúp những sinh viên đó được thành công trở lại để giúp
phục vụ
lại
đất nước.
Phục vụ đất, dạ, nước của mình.
Giáo sư vừa nhắc tới là các cha qua học thần học, tại vì đại học mà giáo sư đang công tác là Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng, vâng.
Có những cái ngành học rất là đặc biệt so với, vâng, những cái đại, vâng, học khác, đó là những ngành
thần
học.
Theo tôi biết là tất cả các cha Việt Nam nếu mà vào học chương trình học ở trường đại học, dạ, chúng tôi á, thì á, sẽ được 50% liền. Mà nếu mà muốn thêm 30% nữa là 50% để được hoàn toàn toàn phần đó, thì các cha phải hứa rằng là sau khi được bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ rồi là phải về lại Việt Nam,
dạ,
để phục vụ những cái chỗ mà mình đi trước đó, những cái cơ quan mà mình đã được người ta ủng hộ để cho mình đi học du học.
Vâng, đó là một trong những điều kiện ràng buộc, tức, vâng, là được học bổng rồi học xong phải về. Nhưng, vâng, mà ngược lại, giáo sư có những cái điều kiện nào, trường hợp nào mà tôi cho anh học bổng, anh học xong, anh phải lưu lại với tôi một thời gian để phục vụ cho tôi, để đóng góp cho trường.
Có cái đó. Và những chương trình visa F1 thì họ có những chương trình OPT là optional training đó. Thì sau khi các sinh viên ra trường bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, sẽ có một chương trình OPT khoảng 2 năm đến 3 năm.
Yeah.
Thì cái đó rất là dễ dàng. Cái đó là rất là hay, tại vì khi người ta cho học bổng thì người ta có những cái điều kiện là như vậy, thì nó rất là hợp lý. Tại vì nếu mình cho học bổng mà cuối cùng không có được quyền lợi gì cho cái cơ quan của mình thì là mình làm gì? Cái đó là vô lý.
Dạ, xin hỏi giáo sư là trong thời gian OPT, đó là 2 năm thực tập sau khi tốt nghiệp đó.
Vâng, vâng.
Thì nếu mà mình xin được một cái học bổng của một cái cơ quan nào khác?
Vâng, không, trong cái thời gian mà mình đi học ở trường mà học chương trình cao học chẳng hạn, mà có những cái cơ quan giống như những cái hãng lớn ở Mỹ họ đưa ra những cái chương trình học bổng, thì khi mà mình ký nhận cái chương trình học bổng đó là mình nói rằng sau khi mình ra trường tiến sĩ rồi thì mình phải ở lại tối thiểu là 1 hay 2 năm để đó, thì các sinh viên Nam rất là dễ dàng. Tại vì cái visa nó cho phép cho sinh viên ở lại, thì cái đó là một cái cơ hội tốt mà thôi.
Yeah.
Có nhiều lúc nếu mà những cái cơ quan đó họ đòi hỏi mà sinh viên họ không ở lại được thì không được, tại vì họ phải về thôi. Nhưng mà những chương trình visa F1, chính phủ họ cho phép là sinh viên ở lại đến 2-3 năm để mà
thực tập.
Vâng. Thì những cái chương trình thực tập đó là mình làm để mà thỏa mãn cái điều kiện để mình lấy được học bổng. Yeah.
Vâng, nhưng mà những cái học bổng mà yêu cầu mình phải đóng góp ngược lại cho cái nơi cho mình đó, đó là những học bổng của trường, của cơ quan, của quỹ hay là của...
Tùy theo. Yeah. Thường thường những cái cơ quan nghiên cứu ở Mỹ và của Hoa Kỳ thì họ không có những điều kiện đó.
Yeah.
Thường thường họ chỉ muốn rằng là học xong rồi thì muốn về lại Việt Nam thôi.
Yeah.
Nhưng mà những cái công ty, chẳng hạn những công ty lớn họ về, những cái Intel, IBM hay là Cisco, họ có những chương trình học bổng mà họ cho xong rồi thì sau đó họ muốn mình phải ở trong đó là
coi
như là
đóng
góp, đóng góp họ một thời gian. Thì cái đó là cái chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Vâng. Thường là những cái học bổng mà đòi hỏi mình là ràng buộc phải đóng góp lại đó là từ các cơ quan. Vâng.
Nói chung thì có cái luật. Cái luật từ cái Department of Education là cái bộ quốc gia giáo dục bên này đó. Thì họ nói rằng là khi mà mình có học bổng từ một cái đại học cho thì nó không có một điều kiện gì hết. Đó. Cái sự tự do đó có nghĩa là mình không có thể dùng cái sự học bổng về vấn đề tiền bạc mà ép buộc những sinh viên làm. Là đó là những cái học bổng từ cái đại học mà ra. Nhưng mà nhiều cái công ty tư thì họ có quyền họ đưa ra những cái học bổng tại vì đó là cái tiền của người ta. Thì người ta cũng đưa ra những cái điều kiện được. Tại vì những cái hãng đó họ không có lệ thuộc vào cái Department of Education, có nghĩa là bộ giáo dục, thì họ có quyền muốn làm gì thì làm.
Có những cái sự
tại vì này. Những cái đại học lớn ở bên này nó lệ thuộc vào bộ quốc gia giáo dục rất là nhiều. Tại vì có những cái grant giống như là Pell Grant cho những cái sinh viên quốc nội, thì nếu mà mình không làm thì họ sẽ cắt những cái đó đi.
Với những điều kiện mà mình vừa nói đó giáo sư, nếu vi phạm thì sao?
Vi phạm thì họ sẽ họ cảnh cáo mình. Họ sẽ gửi, tự như là, ví dụ một đại học nào đó mà làm vi phạm những cái điều kiện về, ví dụ giống như là mình cho học bổng nhưng mà phải có những điều kiện. Ví dụ, cái cách đơn giản nhất là nhiều người không biết. Tại vì nếu mà tới một đại học, mà nếu mà mình được cái học bổng của đại học đó, có nghĩa là tiền tuition không đó, thì nó không có bắt mình làm gì hết. Nhiều người nghĩ rằng là mình vô xin học bổng rồi là mình sẽ làm grader, hay là đi chấm bài, nhưng mà cái đó theo cái luật của Mỹ là không được. Nếu trả lương thì mình mới làm được. Không, học bổng là không có ràng buộc sinh viên làm một cái gì hết. Nhiều sinh viên họ không biết là tới tôi nói là bây giờ thầy cho con học bổng thì con sẽ là chấm bài cho thầy. Nói cái đó không được. Cho là cho và muốn làm gì làm, mình không có bắt buộc được. Nếu mà muốn người ta làm thì mình phải có cái stipend, mình trả tiền đâu đàng hoàng. Đó cái luật lệ của Mỹ là như vậy.
Không phải là vì học bổng mà anh phải phụ
chuyện này chuyện kia. Cái vấn đề học bổng là cái vấn đề là mình tự cho để cho người ta có cái cơ hội để mà học mà thôi. Cái đó là không phải cái lương. Nếu mà mình muốn người ta làm cái gì, mình phải trả lương đàng hoàng qua cái stipend.
Nãy giờ mình nói cái điều kiện ràng buộc về học bổng, giáo sư có nói là một dạng đó là cho học bổng xong, anh học xong anh phải về nước thì tôi mới cho. Một dạng thứ hai là cho xong anh phải phục vụ đóng góp một thời gian cho tôi rồi anh mới về. Trong hai dạng thức đó đó thưa giáo sư, nếu mình vi phạm thì họ đòi lại cái tiền đã cho hay sao?
Cái thứ nhất, đúng nhiên, giống như Việt Nam cũng có những cái chương trình, giống như tôi biết là 911 là gửi những cán bộ qua đây đi học. Thì nếu mà cán bộ không trở lại về lại Việt Nam để phục vụ thì phải lại trả lại những cái số tiền đó cho chính phủ Việt Nam. Thì ở Mỹ nó cũng có những cái chương trình tương tự như vậy. Có nghĩa khi mà mình cho học bổng mà có những điều kiện như vậy mà họ không đúng theo cái điều kiện của mình thì mình có thể lấy lại được.
Lấy lại, tức là họ sẽ bị đòi lại tất cả những cái khoản tiền mà đã cho họ.
Thường thường thì học bổng ít hơn, nhưng mà nếu mình có một cái học bổng mà trong cái dạng cùng với một cái stipend là gọi là research assistantship trong một cái package luôn đó, thì khi mình đi đó mình có học bổng và được có lương. Và những điều kiện là nếu mình ra mình phải làm việc cho cái hãng đó 2 năm mà mình không muốn thì muốn làm cái hãng khác chẳng hạn thì những cái tiền mà mình trong cái thời gian đã nhận được mình phải trả lại cho hãng đó.
Vâng, phải hoàn trả.
Theo tôi biết những cái hãng bên này khi mà sinh viên ra rất là giỏi mà biết là những sinh viên này đã có ràng buộc với một cái hãng khác thì họ có thể offer cho những cái tiền đó cho sinh viên đó họ trả lại để đi làm cho mình. Có nghĩa là một cái company một cái hãng A cho học bổng và cho tiền đi làm research với điều kiện đi làm cho hãng A. Mà cuối cùng sinh viên ra trường, có hãng B họ muốn cho sinh viên đó thì họ trong cái thời gian, trong cái kỳ mà interview để mà nhận được cái job đó đó, thì cái hãng B đó, họ cho cái tiền để trả lại cái hãng A để mà được đi làm.
Họ lôi kéo nhân tài bằng cách là họ bồi thường luôn giùm bạn. Như vậy cũng hay. Đó cho thấy là cái chính sách trọng dụng nhân tài như thế nào. Xin tạm ngưng một chút xíu nói về học bổng để họ trả lời những câu hỏi lúc này thưa giáo sư. Bảo Hoàng, ngành Cosmetic Science có được nhiều học bổng không? Khả năng kiếm việc làm sau đại học thế nào?
Thì Cosmetic Science thì tôi không có rành lắm, nhưng mà cái ngành đó thì tôi nghĩ rằng là bất cứ các đại học nào, nhất là những cái trường cao đẳng cộng đồng thì có chương trình về cosmetic science rất là nhiều.
Yeah.
Và khi xong thì những cái cơ hội làm việc ở Mỹ rất là nhiều, tại vì Mỹ cái vấn đề mà cosmetic rất là quan trọng cho các cô, các bà, even là cho đàn ông bây giờ họ cũng thích như vậy nữa. Thì trả lời câu hỏi đó là tùy theo những cái trường đại học thôi, tôi không hiểu rõ rằng là có được hay không.
Nhưng mà
không.
Cơ hội học bổng nhiều hay không?
Không biết được, tại vì tùy theo cái trường nào mà các bạn muốn. Nếu các bạn muốn học cái trường nào, cái trước tiên đó là biết cái tiểu bang nào. Mình đã nói cái chuyện này trong quá khứ rồi. Và kiếm được cái tiểu bang mình muốn về ở đó, về cái khí hậu mà mình có thể sống được, thì kiếm những cái trường đại học nào hay những trường cao đẳng cộng đồng nào mà có những cái chương trình này.
Yeah.
Theo tôi biết thì những chương trình này không có học bổng nhiều nếu mà tôi muốn, tại vì nó mặc dù nó có cosmetic science, không phải là real STEM science giống như mình nói. Thì các bạn nên hiểu rõ hơn là khi muốn có học bổng thì liên lạc với những cái trường đại học tặng đó.
Và với cái ngành này thì trường công hay là trường tư ở Mỹ nó mạnh hơn, có cái thế mạnh hơn?
Thì nó chung chung là trường đại học nào nó cũng có những cái chương trình này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là học trong khoảng là 2 năm đầu hay là bộ cử nhân thôi. Tôi không có cái chương trình cao học nào mà dính điếu về
cho
cosmetic
cái ngành này.
Science.
Vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy mình nói về những cái hoạt động ngoại khóa để được xét tuyển học bổng đó.
Vâng.
Thì bạn Kelly Bình hỏi là nên chuẩn bị hoạt động ngoại khóa nào để nhận được hỗ trợ tài chính của trường trung học nội trú Mỹ?
Theo tôi biết, trung học nội trú Mỹ có nghĩa rằng là trường tư. Trung học nội trú Mỹ thì trường tư.
Yeah.
Và nếu các bạn muốn đi học trường tư ở bên này thì đương nhiên là không phải trả học phí rồi. Giống như là chương trình chúng ta nói kỳ trước. Nếu mà đi học ở Mỹ mà học một cái qua những chương trình mà giao lưu về văn hóa đó, thì các bạn có thể học được một năm không có phải được miễn phí cho trường công. Nhưng mà trường tư á, thì các bạn thường thường là phải trả tiền học phí. Và những cái chương trình mà extra curriculum mà mình muốn
ngoại
nói
khóa,
đó, ngoại khóa đó, thì nó mình nói chung là phục vụ cộng đồng, về community service, hay là về những chương trình lãnh đạo, những cái gì mình làm được, mình làm để người ta thấy rằng là mình có cái khả năng về lãnh đạo và có cái tinh thần để mà phục vụ cộng đồng, cái đó rất là hay.
Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, học bổng Honor College là xét theo tiêu chí như thế nào?
Học bổng honors, có những chương trình, những cái đại học bên này nó có những honors program.
Yeah.
Thì honors thì đương nhiên là cái điểm trung bình các bạn phải cao.
Yeah.
Và ngoài ra cái extra curriculum nó cũng quan trọng trọng lắm.
Yeah.
Tại vì ai cũng học giỏi hết, cái sự khác biệt của người mà được hay không được là những cái chương trình hoạt động mà ngoài cái khóa của mình.
Yeah.
Là extra curriculum.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngoài cái
extra curriculum activity.
Dạ. Thưa giáo sư, ngoài cái chương trình học bổng mà mình đã xin được rồi mình mới vào học, trong lúc mà mình vào học rồi đó thì mình cũng còn những cái cơ hội học bổng khác nữa phải không ạ? Chứ không phải là chỉ là học bổng admission thôi.
Thường thường cái học bổng mà lớn nhất mà được á là khi vào xong rồi thì xin thêm rất là khó.
Vậy hả giáo sư?
Vâng. Nếu mà có những cái chương trình đặc biệt cho những chương trình nghiên cứu thì khi vào thì mình xin được. Nhưng mà thường thường cái phần lớn nhất, cái học bổng lớn nhất là khi vào mà thôi. Tại vì họ muốn khuyến khích mình để mà mình đi học trường đó, bởi vì họ cho rất là nhiều học bổng khi đầu vào. Mà nếu mà vào được rồi thì rất là khó khăn để xin thêm nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về các dạng thức mà các bạn có thể xin được học bổng ở Mỹ, nhưng mà xin ở đâu, tìm học bổng ở chỗ nào. Dạ, giáo sư đã tra cứu được rất là nhiều những cái nguồn mà có thể từ những cái nguồn đó giúp các bạn đi tới những cái nơi mà có thể cho các bạn những cái học bổng từ một phần cho tới toàn phần đầy hứa hẹn. Thì xin mời các bạn đón xem vào chương trình tuần tới, tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu và cùng các bạn trẻ ở Việt Nam tìm hiểu xem xin học bổng ở Mỹ thì phải xin ở đâu, có những cái nơi nào là những nơi đáng tin cậy. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ vâng, mình sẽ